nó có lợi cho khi mà tâm của chúng ta hành thiền, chúng ta biết cái trạng thái nó như thế nào thì thế nào, nó sẽ đem lại cái kết quả tốt cho chúng ta nhiều. Đây là cái những cái ý con tự nhiên được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi cái chuyện đã được phát sinh, bây giờ thì xin được bước qua câu thảo luận số 2. Hy vọng rằng sự tập phát sinh có thể nghe và trả lời được câu số 2. Thì như mấy hôm nay bị truyền vào đồ cải cải thiện rất nhỏ. Sự tập phát sinh, đôi khi chúng ta có một cái nhìn khác về việc học và hoàn pháp. Thì mình nghĩ rằng cái người nào mà phải hiểu, phải đắc, phải chứng rồi thì mới lên hoàn pháp. Thì cũng có những người họ đi xa, họ nói rằng nếu mình chưa đắc đạo chứng quả thì mình đừng nên nghĩ đến sự hoàn pháp. Thì sự hoàn pháp ta nghĩ sao về những người chứng định thế đó?
Dạ, Nam Mô Bố Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật và Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Siêu Trưởng và Giác Đảnh để được tiến cùng Chư Tôn Đức Trang Nghĩa Nguyện Tôn Vinh. Xin chào với cô tu nữ và thân chào với Phật tử. Cảm ơn cô tu viên và quý vị nghe rõ. Con nghĩ rằng là cái việc hoằng pháp á, cái việc của một cái vị xuất gia, thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trong cuộc đời này. Khi mà ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề rồi, sau đó thì ngài mới có một cái lần lượt ngài mới là hoằng pháp. Bài pháp mà đầu tiên là ngày thuyết cho năm anh em cư trụ như là bài kinh Diệu Pháp Luân. Rồi trong suốt 45 năm hoằng pháp của ngài, ngài để lại rất là nhiều lệnh lạc cho tất cả chúng sinh trời người. Cái việc hoằng pháp của chư Phật ấy, thì chúng ta thấy rằng là bởi vì các ngài đã giác ngộ chư Phật. Còn cái việc mà chúng ta nói ở hiện tại này nhé, hay là công cuộc hoằng pháp, hay là nói là cái trách nhiệm của cái bộ phận của cái người xuất gia, cái trách nhiệm của người xuất gia đó, học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Thì bây giờ mình nói rằng là cái bậc xuất gia thì phải học Phật pháp rồi. Thì là mình học không thì cũng chưa đủ, rồi mình phải hành. Mình phải hành. Hành ở đây thì có nhiều cách, có nhiều khía cạnh khác nhau để mà mình nói hành. Một người hành pháp tức là làm hành theo lời dạy của Phật, thì giới luật cũng là lời dạy của Phật. Mà pháp tức là kinh điển, luật luận gì đó thì Đức Phật cũng dạy. Cho nên là mình hành là hành theo lời dạy của Phật. Hành theo lời dạy của Phật. Hay hoặc là một người mà hành về thiền tập trong đời sống, mà chúng ta biết được ở trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì có hai loại thiền, thì chỉ là thiền quán, thì mình hành thiền tìm cái niềm an lạc nội tại ở mình, thì đó được gọi là thiền tập hay là thiền hành. Thì cái việc mà hành Phật pháp là cái việc mà một vị xuất gia cũng đã làm. Chúng ta nói rằng là để chờ cho đến khi nào mà đắc đạo đắc quả để hoằng pháp á, thì thật sự là cái điều này nó cũng không có đúng hoàn toàn. Với lý do đó là chúng ta biết rằng chờ đến khi đó là sẽ đến đến khi nào cuộc sống luân hồi ở tu tập á, thì chúng ta phải tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp. Còn hơn nữa đó là chúng ta tin rằng một điều đó là Phật dạy rằng là mình biết được nhiều điều gì lợi ích á, thì mình nên hãy làm cái điều lợi ích đến cho người khác, lợi ích đó trên cho người khác, thì cái phước nó càng tăng thêm. Ví dụ như mình hoằng pháp với một cái người ngày nay đó, chúng ta thấy là như tăng thì phải nói rằng đa phần là các vị là phàm tăng, cái chuyện mà đắc đạo quả thì chưa có thể nói đến rồi, chứng thiền định cũng có thể chưa có thể nói đến hoàn toàn hết được rồi. Nhưng mà phải nói rằng các vị này có một cái sự an lạc ở nội tâm, có sự hành trì ở một nhất định nào đó, chứ không phải là không có. Sự hành trì là dạy của Phật đã có rồi, vì các vị này cũng đã có rồi. Cho nên là cái khi mà nói đến cái hoằng pháp là trong cái khía cạnh nào cũng có thể là đem đến lợi ích. Thật sự ra thì mình ngồi, theo chúng tôi có một cái suy nghĩ đó, mình ngồi ở trong cái lớp nhà trường, trong cái lớp học ở trong nhà trường của chúng ta học 3 năm như vậy đó, học 3 năm như vậy đó, thì chúng ta mới có thể giỏi được. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người mà dạy được 1 năm thì người đó cũng có thể giỏi bằng 3 năm cái người, hoặc là hơn cái người học 3 năm. Đó là tại vì mình dạy đó là mình phải tìm hiểu lúc bấy giờ đó là mình không phải là cái nhận vô, cái học đó là cái nhận vô, cái nhận vô rồi cái suy tư nó cũng có nhưng mà ít hơn. Nhưng mà cái người dạy đó là cái người phải đào sâu ở nhiều khía cạnh khác nhau, rồi mình nhận vô nhưng mà mình còn phải suy tư rất là nhiều, mình mới có thể mình giảng dạy được. Thì cái việc mà mình nói rằng hiểu trong cái lý nhân quả đó, thì mình biết cái điều gì lợi ích mà mình nói cho người khác nghe những điều lợi ích đó, thì mình cũng có phước rồi. Hơn nữa nó là cái việc mà hoằng pháp là cái trách nhiệm của một vị xuất gia, thì mình hoằng pháp cũng có nhiều cách, có nhiều cách. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị mà có một số kiến thức chi tiết về Phật pháp đó, thì cái vị đó có thể nói về Phật pháp cũng là cách hoằng pháp. Rồi cái vị đó có thể dạy học kinh điển giáo lý thì người đó cũng là cái cách hoằng pháp. Rồi người đó thậm chí người đó biết Phật pháp thì nói chuyện cho những người Phật tử hướng thượng, hướng đến điều lành, tránh xa điều ác, cũng là cái cách hoằng pháp rồi. Rồi thậm chí có người đó thì không nói những gì, không dạy, cũng không giảng, cũng không dịch kinh hay là viết lách gì hết, nhưng mà người đó lo hành trì cái lời dạy của Phật bằng phương pháp hành trì, hành thiền, thiền tập. Vì đó có cái sự an lạc ở nội tâm cũng là cách hoằng pháp rồi. Nhiều cái hình thức hoằng pháp lắm, nhiều cái hình thức hoằng pháp. Như vậy thì mình làm cái điều gì mà mình nghĩ rằng cái điều đó chính là cái điều thiện, cái điều đó là an lạc cho nội tâm mình, hiểu đúng cái chánh pháp, rồi mình làm đúng cái chánh pháp thì mình có thể truyền cho người khác, nhắc nhở người khác, cũng là cái cách hoằng pháp này. Và nếu như chúng ta nói rằng chờ cho mãi cái đến khi nào mà chúng ta chứng đạo quả thì chúng ta mới ra hoằng pháp, thì cái hoằng pháp này mình hiểu là hiểu như chư Phật, hoằng pháp như cái cách của chư Phật. Nhưng mà ngày nay đó chúng ta biết rằng là cái việc mà giáo pháp Đức Phật còn đầy đủ, còn đầy đủ, giáo pháp Đức Phật còn đầy đủ, còn có thể chứng đắc được đạo quả thánh nhân ấy. Nhưng mà cái việc mà mình hành trì có thể chứng đắc được đạo quả thánh nhân hay không là một chuyện khác rồi. Tại vì nó tùy thuộc vào cái pháp độ của mình, tùy thuộc vào cái phước duyên của mình, tùy thuộc vào cái thiện nghiệp của mình nó có nhiều hay không thôi, nó sâu dày hay là nó mỏng hay nó cạn. Cái việc đó nó tùy thuộc vào cái phước duyên của mỗi người, cái pháp độ của mỗi người. Nhưng mà chúng ta nói rằng là chúng ta không đắc đạo, không chứng thiền được đó, thì không có nghĩa là không có lợi lạc đâu. Vẫn có lợi lạc, nhưng mà mình chưa có đủ cái duyên, chưa đủ chiến đắc được, chưa đủ pháp độ được, thì mình chưa có thể chứng đắc được đạo quả. Mình bảo rằng là nếu mà tu mà không chứng đắc được đạo quả tu làm chi, nhưng mà sự thật cái việc tu của mình nó cũng không có mất ở đâu, không mất đâu, cứ một thời gian nào đó trong một kiếp sống của mình làm được cái thiện nghiệp này rồi mình bồi bổ cho cái thiện nghiệp khác làm tiếp như vậy, rồi chẳng những kiếp này mình tu á, kiếp sau mình tiếp gặp duyên mình gặp tu nữa, mình lại tiếp tục tu nữa, tu cho đến khi nào mà mình có đầy đủ cái duyên lành hay đầy đủ pháp độ thì tự động mình chứng đắc thôi. Và nếu như mà mình nói rằng hoằng pháp ở đây trong cái nghĩa của tương đối đó, thì trong trường hợp nào chúng ta hiểu được một lời hay, lời tốt, hiểu được Phật pháp, chúng ta nói đến cái người nào đó họ có thể nghe hiểu để hành trì theo thì cái đó cũng là cái hoằng pháp rồi. Dạ, cái hoằng pháp rồi. Bởi vì trong cái cách các cái bố thí thì Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú đó, không có thí nào bằng cái thí pháp. Không có cái thí pháp nào, không có cái thí nào cao thượng bằng cái thí pháp. Cho nên là cái người mà có thể là luân hồi sanh tử, ví dụ như người đó có nhiều phước vật thì sanh lên cõi trời, người đó không có phước vật thì không sanh lên cõi vui, không được hưởng được sự thù thắng, chẳng hạn vậy. Nhưng mà nếu như mà cái người đó mà có nghe pháp được đấy, mà người đó giác ngộ tu tập để có thể giác ngộ được, thì cái lợi lạc nó rất là lớn. Dạ. Bởi vì chính tu tập mới là cái con đường để đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng độ người dứt sạch mê lầm phước càng to lớn, đức càng thâm sâu. Có nghĩa là mình làm sao để giúp cho người ta bớt được sự mê lầm. Nhưng mà nói như vậy trong cái việc mà tu tập á, là mình tự làm lợi ích cho chính mình. Trong cái sự lợi ích của chính mình á, lợi ích ở đây nó có nhiều cấp bậc khác nhau. Mình có được cái niềm tin chính đáng, chân chánh, mình có được cái sự tu hành một căn bản nào đó, cái sự nền tảng nào đó rồi thì mình mới có thể giúp cho người khác được. Nhưng mà trong cái nghĩa tuyệt đối thì mãi cho đến khi nào mình chính đức đạt đạo quả thì nói như vậy đó, có nghĩa là lúc nào mình cũng có thể hoằng pháp được, mình nói được một câu, mình hiểu được một câu Phật ngôn, mình hiểu được, mình biết được một cái điều thiện thì mình cũng có thể là làm được cái công việc hoằng pháp được. Tùy theo sâu rộng, hạn hẹp hay là sâu rộng là do mình, rộng lớn hay là do mình, tùy vào cái việc hoằng pháp của mình. Nói chung là để làm sao cho mọi người hiểu được Phật pháp, lợi ích được, người đó có được cái sự tiến bộ, tiến hóa được trên con đường tu tập của họ, hiểu được thiện nghiệp, hiểu được cái pháp để họ hành hướng thượng, thì cũng là cái công việc hoằng pháp rồi. Còn cái hoằng pháp của chư Phật thì các ngài đã giác ngộ, thì cái việc hoằng pháp đó mang cái nghĩa rất là tuyệt đối. Như vậy thì khi mà các ngài chứng vị quả Phật rồi đó, các vị có thể nghe pháp rồi giác ngộ được, rồi hướng dạy giác ngộ được, thì người đó cũng có thể giác ngộ thành Phật được. Là như vậy. Con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 2 mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Sa Gia.
Sau khi cái chuyện sư trò pháp tình, thưa quý Phật tử, bây giờ hôm nay chỉ vì giáo sư có bạn ở cùng sư hữu ích, chỉ có sư trò pháp tình để được phát tính ra chương trình. Nên chỉ sau hai câu thảo luận của sư trò thì chứ tôi cũng muốn có sự đóng góp. Thưa quý vị, Phật pháp không phải chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta khi mà chúng ta đắc đạo chính quả, mà ngay trong cái sống hàng ngày chúng ta cũng tìm thấy được rất là nhiều lợi ích nếu chúng ta được phát hiện. Và chẳng những vậy, chúng ta cũng có thể chia sẻ cho người khác. Lấy ví dụ như là không nhất thiết mình là một người đầu bếp rất giỏi hay là nổi tiếng thì mình mới có thể chỉ người khác vào ăn. Mà nếu mình có thể nấu một món vài món gì đó ngon thì có thể chia sẻ với người khác được. Cái sự chia sẻ đó nó không đòi hỏi sự hoàn hảo ở trong chúng ta, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự hiểu biết thật sự. Chúng ta hãy nhìn vào ân đức của Pháp Bảo. Vì những cái đặc tính của Pháp Bảo đó thì có những điểm như là Swakato Pakavata Thamo, là Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng. Nói một cách khác đó là Đức Thế Tôn giảng dạy có phương pháp, chứ không phải là chỉ nói để mà nói mà thôi. Đây là một điểm hết sức là cần để chúng ta để ý, là Đức Phật Ngài không có hướng dẫn cho chúng sinh chỉ bằng sự ca tụng điều thiện và chê điều ác, nhưng mà Ngài dạy cho chúng ta những cái phương pháp làm sao để khuôn tu chánh niệm, làm sao để chuyển diện tâm tư, làm sao để tiết chế những cái phiền não như đã Đức Phật nói dạy. Thí dụ như trong kinh Nhất Thiết Lộ Phật, Đức Phật Ngài cho chúng ta những phương pháp làm thế nào khi mà chúng ta muốn đối diện với phiền não thì chúng ta có được những cái trang bị gì, như là có những cái phiền não được diện tận do sự do cái tri kiến, có những phiền não được chế ngự do sự nhẫn nại, có những phiền não chế ngự do cái quán tưởng trong sự thọ dụng chẳng hạn. Thì chính Phật pháp được Đức Phật giảng dạy có phương pháp, nghĩa là có sự hướng dẫn cụ thể, do vậy gọi là Swakato Pakavata Thamo. Sanichiko là cái ý nghĩa thứ hai. Sanichiko có nghĩa là thiết thực hiện tiền, nghĩa là chánh pháp đó nếu chúng ta có áp dụng thì có là lợi lạc ngay ở trong đời hiện tại. Ví dụ như Đức Phật Ngài dạy chúng ta là khi những gì xảy ra đứng xung quanh là chúng ta phản ứng, nếu chúng ta phản ứng tới thì kéo suy nghĩ tới chánh tư niệm là Yoniso Manasika thì chúng ta sẽ được lợi rất là nhiều. Kéo suy nghĩ ở đây đó là cái nhìn cho nó tốt, cái nhìn cho nó chính xác. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử vào trung nghe pháp, có một vị giảng sư vào thuyết pháp, mà vì nó bị trục trặc kỹ thuật vì đường truyền thì chúng ta gọi là rất lên rất xuống, nói rất là khó khăn, thì chúng ta có thể phản ứng là đồ nghe pháp mà nói không rõ, nói chậm, nói rời rạc, bực mình quá, chúng ta có thể phản ứng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta nghĩ rằng thật là một sự cố gắng, mặc dù các vị này gặp rất là nhiều khó khăn, mặc dù đường truyền không tốt, mặc dù cầm bích chương này là cứ phải trở đi trở lại hoài, nhưng mà cho thấy rằng vị này vẫn cố gắng, vẫn dành thời giờ, vẫn tiếp tục, vẫn kiên nhẫn, dù nói một lời một chữ cho quý Phật tử nghe Phật pháp thì đều cũng cố gắng, chỉ đây là điều đáng hoan hỉ. Và khi chúng ta nhìn vào điểm đó thì chúng ta phản ứng khác hoàn toàn. Thì Đức Phật dạy đó là Yoniso Manasika, đã gọi là khéo tác ý, khéo suy nghĩ. Và khi mình suy nghĩ như vậy mình được sự an lạc, suy nghĩ như vậy mình không có phiền não. Và đó pháp của Phật dạy đó, thì là tiếp tục chuyển tiền là mình áp dụng được điều nào thì điều đó mang lại lợi ích cho chúng ta trong hiện tại. Pháp của Đức Phật tiếp tục chuyển tiền, bởi vì không phải chờ cho đến trước sau, cho đến sau khi chết rồi thì chúng ta mới thấy kết quả đó. Pháp Đức Phật thiết thực hiện tại, tại vì pháp đó xây dựng, chuyển hóa bản thân của chúng ta. Thì thứ gì, một pháp khác gọi là Akaliko, là vượt ngoài thời gian. Akaliko, vượt ngoài thời gian, được hiểu rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà thứ gì, chánh pháp được nói thẳng, nói trực tiếp, ngay ở trong cuộc sống. Câu chuyện mà Đức Phật Ngài đã giảng cách đây 26 cái chỉ gì trước cho đến hôm nay vẫn như vậy, không hơn không khác không kém. Và cho đến khi Phật ở trong tương lai xuất hiện thì chúng sanh vẫn sống trong vô minh ái dục, chúng sanh vẫn cần đến cái chất liệu của sách pháp, chúng sanh vẫn cần vượt qua cái bể khổ để đạt được sự giác ngộ đích thực. Tất cả những điều đó là những giá trị vượt thời gian. Khi chúng ta nói giá trị vượt thời gian là nó không có gì biến tướng hay là đánh mất giá trị theo văn hóa, theo giai đoạn, theo lịch sử, mà phải vì Phật pháp nói rất thẳng, rất rõ vào những cái vấn đề căn bản nhất. Vô thường, khổ, vô ngã là những pháp mà chúng ta biết rằng ở mọi thời, ở mọi quốc độ, ở mọi cảnh giới thì đều có thể thể nghiệm được cái là vô thường, khổ, vô ngã. Phật pháp là Akaliko, Eipasiko, đến để mà thấy. Thấy ở đây tức là Phật pháp dạy chúng ta mở rộng mắt ra, nhìn thật thẳng, tìm hiểu thật rõ ràng và tự mình thể nghiệm cái trải nghiệm của bản thân. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ trong tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nó đang hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ trong tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nó đang hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Chúng ta cứ thử làm như vậy xem Đức Phật này dạy có đúng không. Ở trong tất cả mọi trường hợp rối ren, tất cả mọi cái trường hợp phiền lượng, tâm lãnh đồ các pháp, tâm làm chủ trong tạo pháp, thì nếu với tâm thanh tịnh, nếu tâm của chúng ta thanh tịnh mà nói năng hay hành động thì hạnh phúc có theo mình hay không. Chúng ta cứ thử, bởi vì cái Phật dạy rằng giáo pháp cũng là lợi y bác sĩ cô, đến để mà trải nghiệm, đến để mà thực nghiệm, đến để mà chứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Bởi vì thưa quý vị, thế hệ này qua thế hệ khác, chính những người sống với Phật pháp, đem Phật pháp vào trong cuộc sống của mình, thì những người đó mới thắp sáng và cho chúng ta những giá trị. Chúng ta không có cần phải tranh luận nhiều. Nếu chúng ta có đủ sự an lạc ở trong chánh pháp thì điều đó cho thấy rằng chánh pháp có một giá trị, là chính chúng ta là người làm chứng cho Phật pháp. Upanayiko, chánh pháp có khả năng hướng thượng, làm thăng hoa cuộc sống, làm cho đời sống của chúng ta hướng cầu đến những điều tốt đẹp hơn. Là một người Phật tử, ở trong chúng ta không có ai mà nghĩ rằng mình chém đầu người khác, mình giết hại những kẻ vô tội, mình đã giết người khác, mình sống bằng trong sân hận, và việc đó nó có lợi ích, nó có gì hết. Cái sự hướng thượng này là một cái đặc điểm của Phật pháp, của đặc điểm của Phật tử Upanayiko. Ở trong mọi hoàn cảnh mình làm sao tốt hơn, mình làm sao làm đẹp cuộc đời, là đẹp cuộc sống của mình, nó là cuộc sống hướng thượng. Hướng thượng là một đặc tính của Phật pháp. Bacchatang-vedi-tapo-vinyu-hi là Phật pháp dành cho người hiểu biết, chứ phải là dành cho người không hiểu biết. Cái cuộc sống nó khác biệt với nhau giữa người hiểu biết và người không hiểu biết. Cái người hiểu biết đó, có thể có cân nhắc, người hiểu biết là thấy được nhân quả, người hiểu biết là sống biết người biết ta, có nghĩ mình mà không nghĩ người, tức là sống người hiểu biết. Cứ Phật thì chỉ vi nhu, vi nhu tức là bậc trí giả, bậc thiện trí hay là bậc người hiểu biết. Thì Phật pháp dành cho người hiểu biết, chứ không phải dành cho người cực đoan, dành cho người ích kỷ. Thì khi chúng ta đọc vào những điều đó và chúng ta tâm niệm thì sẽ thấy được rằng Phật pháp không phải chờ đến kiếp sau hay là chờ đến khi mà chúng ta đắc đạo chứng quả rồi chúng ta mới nếm được hương vị Phật pháp. Mà ngay cả trong giờ phút này, nếu chúng ta ngồi đây, chúng ta khéo hướng tâm, khéo phát ý, thì chúng ta cũng có thể nếm được hương vị Phật pháp, và điều đó có thể chia sẻ được. Khi đại chúng tôi có trình bày cho quý vị là không phải chúng ta là một lũ ít nổi danh thì chúng ta mới có thể nấu ăn cho ngon người khác hay chỉ người khác nấu ăn. Chúng ta có nấu một món gì đó mà thấy ngon, chúng ta phải chia sẻ với người khác món đó hoặc là cách làm món đó. Thì trong cuộc sống như thế, nếu chúng ta thực sự một con pháp là chúng ta sẽ thể hiện cái thiện chí của mình, thể hiện cái sự tôn trọng của mình với tha nhân, và chúng ta thể hiện sự an lạc của mình. Một người Phật tử hoàn pháp muốn nên hoàn pháp cho chúng sanh khác, và bản thân của chúng ta kiền lão hóa, chúng ta không có làm được gì hết. Đó là điều tự nhiên. Quý vị có bao giờ thấy rằng một người đầy tham, đầy sân, đầy si mà có thể giúp ích cho người khác, ích cho người đó, phải có được những cái an lạc tối thiểu, người đó phải có những cái thiện pháp tối thiểu thì mới chia sẻ được với người khác. Và về điểm này thì chúng tôi tin rằng sự trường tồn của Phật pháp chính là ở mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có thể thấy, có thể đem ứng dụng được Phật pháp vào trong đời sống và tìm được những cái lợi lạc thiết thực, thì chúng ta sẽ chia sẻ cho người khác. Và thứ gì chúng tôi được biết là thượng tọa Tự Quyền đang còn trùng trùng, do vì câu tiếp theo và rất là hoan nghị thượng tọa còn trùng trùng chia sẻ với chị vị giảng sư khác. Bây giờ thì nói từ chúng tôi Tự Quyền một câu, đó là bài học từ hôm nay chúng ta một lần để trở lại với kinh Chiếc Thuyền do sư đại pháp Tần giảng. Ở trong bài kinh Chiếc Thuyền đó đề cập đến một người bị chìm đắm ở trong dòng nước cuốn thì rất là khó cứu người khác, nhưng một người ở trên một chiếc thuyền vững chãi an toàn thì người đó rất dễ dàng để cứu giúp những người đang bị chìm tới đuối cùng dòng nước. Thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là có nhiều người khi mà đề cập đến một chiếc thuyền như là hình ảnh chiếc thuyền đây thì họ nói là con thuyền bát nhã, bát nhã là con thuyền của trí tuệ. Và câu chuyện thuyền bát nhã thì trở thành một cái câu người ta nói rất là nhiều. Nhưng mà trong cái nhìn của kinh điển Pali thì chúng ta có nói gì về chiếc thuyền bát nhã không? Hay là chiếc thuyền của chấp pháp ở đây lại là một chiếc thuyền có rất là nhiều cái yếu tính khác, như là về thiện pháp, như là về phước hạnh, như chúng ta nói ba la mật không, phải chỉ có trí tuệ ba la mật không? Thì theo cái cảm nhận của thiền tổ tịnh nguyện chúng ta xin sự ý kiến của sư cô tự nhiên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sanh Thầy. Giờ quý vị chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn như không cùng đại chúng. Cũng có lẽ đến Đức Phật đến giáo pháp đến chúng ta, cũng có lẽ đến sự cuộc thân đến thành phố Việt Nam. Sau đó Pháp Tăng để Đức Phật tính đến Đức Phật Thành cùng Chúa Tăng đang hành diện. Thân chào đến với công nữ cùng sư phụ tử. Thì giờ tính bạch thân tòa của thầm kia nghe rồi. Nói rằng trên cái cô viên bác nhãn, cái đó chỉ nói trên cái tinh thần của bệnh bắt truyền. Nó có tiền bác nhãn tức điện nó mừng khu truyền trí tuệ. Thì vượt qua trong nơi vệ khổ này nọ vân vân. Ở đây có thể nói rằng là quả thật như vậy, chiếc thuyền lậu xanh đó, nó gồm nhiều cái thiện sự khác, gồm nhiều cái điều lành khác nữa. Bởi vì chứ không phải là có trí tuệ không, chúng ta phải như Bồ Tát tu tập cho tới mười lộ trong đó có trí tuệ rồi. Thì là tu tập như vậy đó, tức là tạo câu chuyện bát nhã để vượt qua sông mê vệ khổ, hay là mượn câu chuyện bát nhã này lấy trí tuệ làm đầu, nói như là sẽ đúng hơn, và từ đó thực hiện các công đức thiện sự. Chứ chúng ta không nói rằng chỉ là chỉ con thuyền bát nhã này để đưa chúng ta qua sông, chỉ có trí tuệ không thì nó chưa đủ. Bởi vì trong Pháp Kinh chúng ta nhớ có một câu Pháp Cú: cũng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử sẽ tạo nhiều điều phúc lành. Thì chúng ta thấy chúng ta tu tập là chúng ta đang góp nhặt những công đức, chúng ta làm các thiện sự, chúng ta nhằm mục đích để chúng ta góp ra một thiện sự để về bờ giác, hay là góp ra một thiện sự để tạo thành một con thuyền để vượt qua sông mê vệ khổ này, hay là chúng ta tạo một chiếc thuyền và chính chúng ta thành tựu được thế giới, thành tựu được gia đình, thành tựu được kết quả, thì từ đó giúp người, giúp mình, giúp người, tức là quả thật như vậy chính là một chiếc thuyền màu sắc, giúp mình và giúp người vượt qua cái khổ nạn của sông mê vệ ái này. Thì như thế chúng ta sẽ dễ dàng hơn, chứ không hẳn chỉ là một cái con thuyền bát nhã đưa chúng ta đến bờ giác ngộ. Con thuyền bát nhã đó nó không có con thuyền nào mà đưa mình, chính tự mình phải tạo cái con thuyền đó. Mà con thuyền đó không chỉ là chỉ có bát nhã. Bát nhã đây từ chỗ Bát Nhã đó, Bát Nhã là gì, là bát nhã tàu âm, là bát nhã. Vì cái trí tuệ không, nếu mà chúng ta nói tu chúng ta dùng trí tuệ không, thì nói như vậy thì nó cũng cũng chưa có đầy đủ. Phải có trí tuệ và phải có tất cả các thiện sự. Như bây giờ chúng ta nói, như bây giờ chúng ta nói cái này, như bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta để giác ngộ, khi giác ngộ thì cần có trí tuệ và thật như vậy. Nhưng để mà chúng ta tu tập thì ít nhất chúng ta phải cũng phải có cái giới, chúng ta có cái định, hay là tất cả các chi đường chi phần để mà thành tựu được quý vị nhớ, ví dụ như thành tựu được 10 độ thì ít nhất phải có bố thí độ, trì giới độ, rồi xuất ly độ, rồi trí tuệ độ, rồi tinh tấn độ, rồi nhẫn nại, rồi chân thật, rồi quyết định, rồi từ tâm để xả độ, thì 10 cái độ đó mới đưa chúng ta qua, đưa chúng ta coi như là thoát khỏi cái trần đốn sanh tử. Phải có 10 cái tiêu chí này, mà trong đó có một tiêu chí là bằng là trí tuệ, thì 10 độ đó nó lấy cái căn bản ra là cái gì, là cái xuất gia, cái trí tuệ và cái quyết định. Đây là nồng cốt cho 10 độ. Một thiện sự nào làm nên bằng sự bố thí, bằng sự trì giới, thì chúng ta cũng phải hướng có trí tuệ và có sự xuất đi. Xuất đi đây thực là có cái tâm hướng đến cái sự mong cầu giải thoát, và có cái quyết định rõ ràng là mình đi con đường hướng đó, dùng không có thối lui trong cái việc thực hành cái pháp độ này, thì chúng ta thành tựu viên mãn công đức là đoạn khổ diệt khổ, hay là chúng ta thành tựu chánh trí, hay chúng ta thành tựu Phật đạo. Thì như thế có nghĩa là con thiền bát nhã, khi mà chúng ta thực hiện được 10 độ thì sẽ có một con thuyền, một con thuyền đó cái trí tuệ chính là cái bánh lái để đi đến vượt qua cái bờ bên kia, hay là bờ chân vượt qua bờ bên kia ở trong tiểu bộ cũng vậy. Để vượt qua bờ bên kia thì cũng phải đoạn được cái gì, mạng nghi kiến sân tật, rồi là tham ái vân vân, thì tất cả là vô minh, thì rất nhiều lắm, rất có nhiều lắm. Thì chúng ta thấy ở trong tinh thần, tức là chỉ nói rằng là chúng ta dùng cái bát nhã để mà quán chiếu. Khi có cái thiện sự rồi mới dùng cái bát nhã quán chiếu nói thấy được. Tại sao mà tu hoài mà không chứng không đắc, mà người ta tu đúng tu cái chính xác, tu cái tinh tấn, tu cái chốt cán, có trí tuệ nữa đó, nhưng điều mà sự thật ra 10 độ này chưa được thành tựu một cách viên mãn. Cũng như bây giờ là chúng ta chế bằng cái nước, chế nước vào thì chúng ta biết rằng là như một cái bình nước, cái giọt nước cứ nhỏ vào, và chúng ta tu, và chúng ta chỉ mới có nửa bình nước thôi, hay là mới có chút xíu thôi ở hiện kiếp này chúng ta tu. Rồi chúng ta nghĩ rằng là coi như tu nhất thiết mỗi một thời mới được, mà phải tu cái tạo phải là một độ rất là nhiều, khi nó tràn đầy, khi nó bình nó tràn đầy hầu, cái công đức nó viên mãn. Mà công đức viên mãn, nó công đức ở đây nghĩa là chúng ta đã nói chung công đức cả, nói chung chúng ta nhớ công đức nói chung. Vì vậy cho nên là vẽ thành tựu cái quả vị, chúng phải nói cũng nói là có chiếc thuyền liền, chúng ta tu được cái thuyền bát nhã sẽ có thuyền sẵn đưa chúng ta đến bờ giác ngộ, cũng như cái thuyền đó là chính do Phật đóng lên, chính do Phật tạo nên chiếc thuyền bát nhã phải vậy. Kiểu như vậy là không phải cái tình hình của kinh văn, bởi vì không ai mà tạo cho mình vừa qua vượt qua sống mình bị khổ, mà con thuyền đó chính là chúng ta xây dựng chèo sống, có thuyền đó thì con thuyền sẽ tự chèo sống. Mà một con thuyền không phải có bánh lái không, mà nó phải có ván, và nó phải có cái tất cả cái phụ tùng, chúng ta có cái mái che, có ván đóng được tất cả cái keo nó kết dính, hoặc là có đinh để đóng vào cây, rồi nó phải dùng cái thứ gỗ gì vân vân, và nó khổ đủ để tốt đó. Như vậy cuối cùng con tường có thuyền đặt xuống nước, và khi bắt đầu khởi động cơ lên của cái buồm lên, thì nó cũng phải yếu tố của gió, nó yếu tố của cái buồm, cũng sẽ có cái buồm. Ngày xưa thì người ta tức là tiền nó đầy dòng buồm, còn ngày hôm nay thì chạy bằng động cơ. Khi nếu mà có cái lực phát động, mà cái lực phát động đó thì mỗi vật nó chỉ sống, hay là phải có cái nhân quả đầy đủ. Cái nhân quả đầy đủ, khi cái nhân tác động cũng phải mỗi nhân nó được đầy đủ, thì cái đó chúng ta đề cái máy lên. Đề cái máy lên là chúng ta dùng rua lăng để chúng ta làm cái chiếc xe là rua lăng. Rua lăng này, và chiếc xe đó nó cũng phải nhờ 4 cái bánh, nó mới lăn được. Và khi cái thuyền nó phải nhờ nhẹ, nó phải nhờ chiếc thuyền nhẹ và có cái bánh đó, giờ có bánh lái rồi chạy đi, thì có thể trí tuệ đặt ở trên rua lăng, trí tuệ đặt ở trên cái bánh lái. Nhưng nếu như bánh lái, có bánh lái mà ở đó mà xe nó bị chết máy, thì chúng ta cũng chạy không được. Mà nếu như có cái bánh lái mà không có vườn căng lên thì nó cũng không đi được, thì cũng phải cái sự tu tập nó chưa còn đủ yếu tố thì nó sẽ không thành tựu. Cho nên ở đây để mà chiếc thuyền độ sinh ở đây không phải là chiếc thuyền mặt nhã, chúng ta thường nghe quá thật là như vậy, nó còn nhiều công đức phước lành. Chiếc thuyền độ sinh này nó chuyển tải cái tinh thần của Phật pháp, nó chuyển tải một cách tức là đầy đủ, nó viên mãn. Nếu còn nói một pháp nhưng nó bao trùm, nếu còn nói một điều nhưng nó phải bao trùm tất cả. Thì ở đây người ta nói thì nó câu chuyện mặt nhã đơn giản quá, thì câu chuyện nó sẽ không lột tả hết được ý, mà nó chỉ nó có trí tuệ. Trí tuệ này là gương sắc, trí tuệ này là ánh sáng, trí tuệ này sẽ là dẫn đường chỉ tối cho chúng ta. Thì cái trí tuệ đó nó sẽ hiện khởi lên, mà chúng ta dẫn đường chỉ lối đó được, đó là nó cũng phải nhờ cái yếu tố khác hỗ trợ. Như chúng ta thấy, trước nhất là có chánh kiến. Chánh kiến có mặt thì chính là trí tuệ, thì chính là bậc Bát Nhã, tức là bát nhã ba nghi luôn. Phải có chánh kiến, mà khi có chánh kiến như vậy thì chúng ta thấy rồi chúng ta mới thực hiện được cái gì, chánh nghĩa, chánh niệm, chánh mạng, chánh niệm, chánh tâm, chánh chánh định. Mà khi đầy đủ được cái đó thì bắt đầu khi còn đủ yếu tố đó, bắt đầu chiếc thuyền đặt xuống đi đầu tiên là giới. Khi giới này tốt đẹp, khi định này được yên mãn, thì lúc đó một sát na định sẽ trợ tạo cho cái tuệ sanh, khi đó có cái chánh niệm sanh ra thì chỉ đưa chúng ta đến cái bờ nhà hậu được. Sức giờ có một cái tuệ học không cũng chết, mà có cái chánh kiến không cũng không được, mà trước nhất phải có cái lý được, sau đó có cái sự, cái xứ liệu, cái sự và cái lý nó duyên dung thì nó mới. Và chúng ta không nói đến một cái điều đơn giản được, cái điều chung chung, hay xin lỗi, nói một điều đơn giản mà chúng ta không bao gồm tất cả những cái điều khác. Cũng như tăng trừ cái chuyện riêng của tăng, chứ không phải có một chuyện hòa thượng ngồi ở đó, dầu cái vị đó là vị tôn túc hòa thượng, tôn túc, hòa thượng chứng minh đệ nhất, cao thẳng nhất đại của đó. Nhưng cái tâm sự này là tâm sự của gọi là sao khác tâm, tức là hoa đồng tâm sự, tức cái tâm sự được cái sự hiệp nhất của tâm giả, được cái sự đồng ý của chung. Chứ mà nói là cái tâm sự là một người quyết định, tâm sự sẽ không phải một người quyết định, mà tâm sự là đại chúng tăng quyết định, đại chúng tăng đang hiện diện, đang cử hành cái tâm sự đó. Cho nên chúng ta biết cho nên là một vị đó quyết định không được, mà tất cả nó phải có hội đủ cái yếu tố đó mới trở thành một cái tăng sự là học, tức là học pháp, tức là hòa đồng, có cái sự hiệp nhất, có một cái sự thống nhất của chi tăng, mà vì vậy cho nên mới tạo thành một cái một sức mạnh hết sức lớn. Thì cũng vậy, ở đây là chiếc tiền lộ sáng, ở đây chắc chắn là không phải chỉ là câu chuyện mà chỉ là chúng ta tự nhiên, mà nó phải là luật chung tất cả để mà đưa chúng ta đến bờ an lạc. Một sự vật cũng có một đồ điều sinh thành bài như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng sẽ nguyên lại Nam Mô Vô Thầy nhé.
Sau khi thi chuyển sự vật thực hiện, xin hỏi sự vật pháp tinh còn trước máy không? Sự vật pháp tinh còn trước máy, xin thỉnh sự vật tinh hoàn trả lời cho cô thông linh tiếp theo. Để một lần nữa xin hỏi sự vật pháp tinh, sự vật có còn trước máy không? Thế thì để được tính có còn ở trước máy không? Nếu để được tính còn, xin để được tính còn thì trả lời cho cô thông linh tiếp theo. Dạ vâng. Và nếu tính sự thật thấy rằng giữa cái sự học hỏi Phật pháp và đem áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày là hai chuyện, nó có khoảng cách rất lớn. Mình học thì học, quá thì học rất là nhiều, mà đem áp dụng được thì không có nhiều. Nếu mà người ta nói rằng mình học nhiều quá mà không thực hành hết thì thực sự mình không nên học nhiều. Nhưng mà cũng có người họ nói rằng nếu mà mình chờ thực hành được điều nào mình mới học điều đó thì nó quá ít, chúng ta nên học càng nhiều càng tốt. Thì đại đức Thích có ủng hộ cái ý kiến là mình chỉ nên học những điều có thể để áp dụng được, còn những điều không áp dụng được thì mình không nên, không nên học làm gì. Đại đức Thích có ủng hộ điều đó không, hay là chúng ta cứ học được bất cứ điều gì cần thì chúng ta cũng nên học được hết, để cái tình đại đức Thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính cảnh lễ đến Thượng Tọa Việt Đẳng, Thượng Tọa Thiện Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thị nam thị nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết một cái điều đó. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về theo quan niệm của phần đông mọi người thì chúng ta mà học nhiều thì nó tốt. À, thật sự ra cái trường học nó rất là tốt. Chúng tôi coi lại về những cái cuộc đời của các vị thiền sư đương thời hoặc là ở trong cái thời cận đại này, quý vị biết rằng các vị trước khi mà đi vào trường để mà thiền, để mà đọc cư sống cái cuộc đời chuyên nghiệp về cái cuộc tu ở trong rừng thì các ngài đã học rất là nhiều. Một cái vị nào ít nhất là cũng đã đọc qua tam tạng và đọc qua chú giải. Rồi những vị mà học nhiều hơn nữa là thuộc lòng, và thuộc lòng một tạng và thuộc lòng được chú giải vân vân. Thì mình căn cứ vào đó thì mình biết rằng là cái sự học nó có lợi ích rất là nhiều. Hoặc là bây giờ mình nói về xung quanh cái cuộc đời của chúng ta thấy ai mà học nhiều cũng đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của người đó và cho những người xung quanh rất nhiều. Nhắc tới những cái điều này, chúng tôi nhớ đến những cái người lính rất là nhiều. Khi mà trở về đời sống thường, những người này người ta có thể ra làm thầy giáo cũng được, mà người ta ra làm một cái người thợ gì đó cũng được. Thì là do đâu quý vị? Do trước kia những người này là học rất là nhiều, học rất là tốt, học rất là nhiều. Thành ra bây giờ bỏ vào ở trong cái môi trường nào, bỏ vào ở trong một cái thế cục nào thì những người này vẫn vẫn sinh tống hoặc là vẫn giữ cái đời sống mình bình thản như thế. Còn bây giờ trở lại với cái đời sống tu tập thì nếu mà mình có khả năng mình học được nhiều thì tốt. Rồi trong trong ở đó chúng ta phải áp dụng vào cái đời sống tu tập, chúng ta áp dụng vào cái đời sống tu tập thì ưu thắng nhất là cái người mà học nhiều và có áp dụng vào ở trong cái đời sống. Rồi kế tiếp nữa, mình học được nhiều, mình hành được nhiều, mình áp dụng. Ví dụ như là mình học được cái điều đó rồi mình áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình thì cái đó nữa là tốt. Chỉ sợ rằng là mình không có chịu học mà mình cứ áp dụng, mình không có chịu học rồi mình cứ áp dụng vào thì có nhiều khi mình không có cái chỗ mà mình căn cứ để mà mình áp dụng. Ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta có khi là chúng ta y cứ theo pháp, có khi chúng ta y cứ theo pháp, rồi cũng có những lúc mà chúng ta lấy cái bản thân của mình làm chuẩn mực, rồi cũng có khi chúng ta lấy cái thế gian làm chuẩn mực. Thì những cái điều này chúng ta trước khi chúng ta muốn lấy thế gian làm chuẩn mực
hoặc là chúng ta lấy bản thân làm chuẩn mực, hoặc là chúng ta lấy pháp làm chuẩn mực, thì chúng ta phải trải qua một cái thời gian học rồi suy nghiệm rồi tìm hiểu một cái thời gian cũng khá lâu, rồi chúng ta mới áp dụng một trong ba cái đó để mà làm chuẩn mực thế gian, hoặc là bản thân mình, hoặc là pháp để làm mà chuẩn mực. Thì nếu mà chúng ta có những cái kiến thức, mà chúng ta có những cái cách học đó, thì nó đem lại cái lợi ích cho mình rất nhiều. Và hơn nữa đó, cái sự mà học nhiều quý vị, là lúc đó cũng làm cho cái tâm thiện của chúng ta nó sinh khởi. Cái đời sống mà chúng ta áp dụng, là chúng ta lấy cái sự học mà chúng ta áp dụng vào cái cuộc đời, hoặc là chúng ta áp dụng vào cái cuộc tu chi, chúng ta có hành thiền, hoặc là chúng ta làm gì đi nữa, thì cũng nhằm cái mục đích là tâm thiện phát sinh. Là mình hành thiện chứ gì? Mình hành thiền cho phiền não nó giảm thiểu, có nghĩa là tâm thiện nó phát sinh. Vậy thì khi mà chúng ta học thì cũng tâm thiện phát sinh, phiền não nó được giảm thiểu. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, nếu mà chúng ta mà có cái cơ hội mà chúng ta học được nhiều, nếu mà mình đủ sức vân vân, thì được nhiều thì mình sẽ áp dụng được nhiều ở trong cái cuộc tu. Còn nếu mà chúng ta không có khả năng chúng ta học được tới những cái ví dụ như vừa đủ, có nghĩa là cũng như là chúng ta cần tu ở trong cái pháp nào, hoặc là chúng ta cần tu ở trong cái hạng cuộc nào đó, thì chúng ta cố gắng, chúng ta phải hoàn thành cái sự học của chúng ta ở trong cái khoảng đó để chúng ta áp dụng vào cái đời sống thực tập. Chỉ trừ khi mà cái phần mà gọi là mình không có học rồi mình lại nay thì mình áp dụng cái điều này, mai mình áp dụng cái điều kia, thì không may thì nó sẽ chật cho cái bản thân mình. Và nếu mà có những người mà người ta sống ở xung quanh mình nữa đó, thì người ta sẽ bị ảnh hưởng do cái sự sai với cái đạo lộ của mình, rồi người ta sẽ học theo cái đạo lộ của mình đó, thì như vậy nó sẽ là hư đi một cái thế hệ, hoặc là hư đi một cái đời sống. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua cái câu của thượng tọa đã nêu. Và bây giờ con xin được dứt lời, nếu mà còn cái chi phần nào nữa thì con xin thỉnh thượng tọa quan chỉ bổ túc thêm. Con xin hành kính cung thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Cái chuyện được phát tính và thứ gì câu trả lời của đề được phát tính đã kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay ở đây đi. Và tiếp theo thì chúng ta chuyển qua phần tin tức Phật giáo trong bối cảnh Phật giáo ngày hôm nay. Quý vị, chúng tôi muốn gửi đến quý vị lá thư tâm tụng, lá thư tâm tụng số 3. Thực ra thì lá thư tâm tụng đã là một loại những lá thư mà mỗi tuần chúng tôi viết gửi đến quý Phật tử ở trong nỗ lực vận động chung cho việc tạo mãi cơ sở của giáo hội Phật giáo thống nhất ở trên miền Nam California. Và chúng tôi xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho lá thư tâm tụng số 3.
Nam Mô Bổn Sư. Con xin phép đọc tin tức Phật giáo lá thư trong phần số 3. Pháp lý của giáo hội và ngôi chùa chung. Tại một tuần lễ vô cùng bận rộn, từ câu hỏi có thể làm được gì, quý Phật tử nhiều nơi đang bắt tay vào việc tổ chức ghi quỹ. Những tấm lòng, những bàn tay không phải chỉ cho riêng một địa phương, một tổ chức, mà cho ngôi chùa chung của giáo hội. Chữ chung đó nói lên cả hai phương diện từ tượng và cụ thể. Mạng mặt của Phật pháp. Phật giáo được truyền đến Việt Nam trước Trung Quốc. Trung tâm Phật giáo Duy Lâu ra đời trước ngôi chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Ở Lạc Dương, nhiều giai đoạn phong trầm tạo nên những quân quan trọng của lịch sử đạo Phật trong lòng dân Việt Nam. Sự tồn tại của Phật pháp là sự hiện hữu của ba tạng kinh điển và bốn chúng đệ tử. Từ một nền đạo được xây dựng hơn 20 thế kỷ tới phong trào chứng hưng ở tiền ba thế kỷ 20 làm cơ sở thành lập các tổ chức Phật giáo tại ba miền Bắc Nam Trung, để rồi kết hợp thành Tổng hội Phật giáo Việt Nam, đó là tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Kiết từ giai trò hội chủ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam trở thành vị tăng thân đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một biểu tượng nối tiếp dòng mạng mạch. Bản hướng chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời năm 1964 trở thành văn kiện quan trọng về cơ cấu tổ chức cũng như về tính đặc thù của đạo Phật Việt. Những hy sinh cho sự sống còn của giáo hội, vận nước nửa nghiêng hơn nửa thế kỷ qua đã ảnh hưởng không nhỏ sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ nỗ lực bảo vệ hướng chương năm 1966 tới bao nhiêu khổ nạn từ biến cố năm 1975, khi nhà cầm quyền cộng sản đưa ra chính sách gom tất cả tổ chức Phật giáo thành một cơ chế dưới sự quản trị của Ban Tôn giáo Nhà nước năm 1980, thì chư tôn giáo phẩm dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Quyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ đã khẳng định sự tồn tại của một giáo hội dân lập không thuộc mặt trận tổ quốc. Thái độ đã đưa quý ngài vào lao tù quản phúc hàng mấy mươi năm sau đó. Vị thế và đường hướng của giáo hội, đặc biệt là lập trường đối với tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc, đã tạo nên bao nghiệt ngã đánh phá từ trong ra ngoài. Đã có những giai đoạn đầy xáo trộn nguy nan cho giáo hội trong lẫn ngoài nước. Chư tôn lãnh đạo tối cao kiên trì bảo vệ sự tồn tại của một giáo hội đồng hành với dân tộc, nhưng không bị thế cực hóa, độc lập với chế độ đương quyền, nhưng không quay lưng với nỗi đau thương của dân tộc, kêu gọi sự đồng tâm hợp lực của một liên minh dân tộc, đồng thời duy trì một thực thể tôn giáo thiêng liêng không mang màu sắc đảng phái. Trách nhiệm của chúng ta, những tình đất nước và hoàn cảnh của giáo hội bắt buộc người Phật tử Việt Nam hải ngoại phải đặt rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với vận mệnh giáo hội. Văn phòng 2 diễn hóa đạo và giáo hội các châu, đặc biệt tại Hoa Kỳ, phải theo đuổi những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chung. Trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo hội đồng lưỡng viện trong nước dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thân. Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà không thừa hành sự lãnh đạo của giáo hội trong nước là hữu danh vô thực. Thứ đến là nuôi dưỡng một nhận thức rõ ràng về những giá trị của Phật pháp, của tinh thần dân tộc chân chính và thế nào là quyền làm người trong ý nghĩa phổ quát. Không có sự hiểu biết đầy đủ những trọng điểm đó rất dễ bị sai lạc. Sau cùng, chúng ta cần ý thức sự tồn tại của giáo hội rồi vượt lên trên những quan niệm cá nhân và lấy cái chung làm nền tảng. Khả năng tồn tại liên tục của giáo hội cho nhiều thế hệ mai hậu chỉ có thể có khi chúng ta xây dựng được một cơ cấu mà nhân sự có thể thỉnh cử hoán chuyển theo các nhiệm kỳ. Pháp lý giáo hội và ngôi chùa chùa chung. Trước Phật đản năm 2014, Hòa thượng Viện trưởng Diễn hóa đạo trong một chỉ thị để nêu ra hai phận sự trọng yếu là kiến tạo một ngôi chùa chung của giáo hội và xác lập cơ sở pháp lý của giáo hội đối với luật pháp địa phương. hai điều đó tuy khác nhau hoàn toàn nhưng lại liên hệ mật thiết. Không có pháp lý rõ ràng thì không thể nói cái gì thật sự thuộc chủ quyền chung của giáo hội. Nỗ lực kiến tạo cơ sở chung chùa Phật Quang là một sự cụ thể hóa chủ quyền chung của giáo hội. Chính vì điểm này mà tăng ni Phật tử nhiều nơi đồng thanh hưởng ứng lời kêu gọi cài cánh tạo mãi cơ sở giáo hội tại miền Nam California. Sự nhiệt tình của các vừa viện quý Phật tử xa gần cho thấy niềm tin tưởng vào pháp lý, vào nguyên tắc, vào tinh thần chung chứ không phải ở cái nhân nào. Điều đó tự nó đã nói lên quan niệm rõ ràng của các thành viên giáo hội và những Phật tử hữu tâm. Chúng ta phải học được bài học quá khứ và quyết tâm cải thiện những gì cần thay đổi. Sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam Cali không còn là một công trình xây chùa bình thường mà là một khẳng định rõ về nguyên tắc chung, tinh thần chung và trách nhiệm chung của văn phòng hai Nguyễn Hóa Đạo và Phật tử Việt Nam khắp năm châu. Con số tuần này, nhiều chú nhật vừa qua cùng quốc dân phòng hai nhận được hai khoản tiền cúng dường, đầu tiên là 2.000 Mỹ Kim do Phật tử từ Việt Nam cúng dường cho Hòa Thượng Thích Nguyên Lý chuyển giao. Số tiền thứ hai là 50.000 Mỹ Kim cho một Phật tử ẩn danh ở Phước Tranh cúng dường. Hai con số rất sai biệt nhưng khó so sánh giá trị. Tất cả là ở tấm lòng đều mang ý nghĩa quan trọng. Một Phật tử ở Pháp gửi cho mượn 10.000 euro với một bức thư ngắn cảm động. Một ngôi chùa ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ không có thông danh sách liên lạc của giáo hội đứng ra vận động gửi về số tiền 4.750 Mỹ Kim. Một gia đình Phật tử ở Montreal, Canada đứng ra vận động người thân gửi về cúng dường 1.200 gia kim và nhiều nơi nữa. Tất cả không vì quên đức cá nhân mà vì giáo hội, vì ngôn chùa chung. Chúng ta còn một quãng đường dài để đi, nhưng cần nhắc nhở nhau rằng nếu có một sự cố gắng nào đó vượt ngoài sự vị trí cá nhân và nói lên được tinh thần trách nhiệm chung với đạo, với đời thì đây là cơ hội để thực hiện. Những đầu những tấm lòng cao đẹp của Phật tử muôn phương sẽ là nhân tố chính để ngôi chùa chung của giáo hội sớm được hoàn thành. Dallas, ngày 2 tháng 10 năm 2014, ký tên tùy theo giác đẳng. Dạ, con đã đọc hết bản tin. Con kính thỉnh thượng tọa các đẳng trở lại diễn đàn. Dạ, kính mời cô Tâm Như ạ.
Cảm ơn điều thường rất là nhiều. Thượng tọa các đẳng đã rời diễn đàn. Kính thưa quý vị tăng, kính thưa đại chúng. Bản tin vừa rồi đã thừa trong tuần số 3 đã chấm dứt cái chương trình của lớp học hôm nay. Sa thuốc lâm thai, con Tâm Như thay mặt đời chúng trong thương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm tâm tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôi Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường hợp Phật sự chân thành, kính chúc quý đoàn hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hội hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời cô Tịnh Hảo để kinh dùm, để nhạc dùm.
Chỉ có ái mộ để cho nhiều người nào hả người ta ấm thơ để cho thấy giá hộ còn là những người mình có thay đổi không phải ai mộ là cái đó nào là ái mộ ai mộ cái gì thì là một cái khác thắm thì là